là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc Tết các đơn vị trực Tết. Các cây ATM quá tải trong những ngày cận Tết. Thanh tra giao thông kiểm tra các đơn vị vận tải hành khách trong dịp Tết. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết, tặng quà cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái nhân dịp bước sang năm mới 2020.
Tại Công an tỉnh Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc tới cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh năm mới sức khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an toàn tỉnh đạt được trong năm 2019, đồng thời đề nghị thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng công an cần chủ động trong mọi tình huống, làm tốt công tác trấn áp các loại tội phạm, bám sát địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, kịp thời biểu dương cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh như lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tí 2020, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân mới. Cùng với đó phải nhanh chóng chủ động hoàn thành việc đưa lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ y bác sĩ, người lao động của bệnh viện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của bệnh viện trong thời gian qua, mặc dù mới được thành lập trên cơ sở tách khoa nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, song đội ngũ cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, tập trung xây dựng bệnh viện sạch đẹp, khang trang, có chất lượng chuyên môn cao. Đặc biệt, bệnh viện đã tự chủ được 80% về tài chính. Đây là một cố gắng nỗ lực đáng ghi nhận. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà mong muốn thời gian tới, đội ngũ cán bộ y bác sĩ của bệnh viện không ngừng trau dồi, rèn luyện nâng cao tay nghề và y đức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị bệnh viện cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, cơ số thuốc, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch trực Tết, chăm lo chu đáo cho cán bộ y bác sĩ và bệnh nhân trong dịp Tết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội, Công ty Điện lực Yên Bái nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái hiện đang quản lý chăm sóc 106 đối tượng, bao gồm người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật tâm thần và các đối tượng tự nguyện. Năm 2019, trung tâm đã làm tốt công tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng, đảm bảo đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí năm nay, trung tâm đã chuẩn bị cho mỗi đối tượng một suất quà Tết trị giá 300.000 đồng, xây dựng thực đơn riêng cho đối tượng ăn trong 4 ngày Tết, đồng thời tổ chức cho tất cả các đối tượng và cán bộ viên chức cùng ăn Tết tại đơn vị. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ, giải trí cho các đối tượng nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi đón năm mới. Phát biểu động viên chia sẻ với các đối tượng tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, mong muốn cán bộ, viên chức, người lao động tại trung tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục các đối tượng bảo trợ tại đây. Nhân dịp bước sang năm mới 2020, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc các đối tượng một mùa xuân mới hạnh phúc và đầm ấm. Chúc Tết tại Công ty Điện lực Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những thành tích mà Công ty Điện lực Yên Bái đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị công ty tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí cũng yêu cầu công ty phải chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, vật tư thiết bị, phương án cấp điện, kịp thời khắc phục sự cố có thể xảy ra, đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục, phục vụ nhân dân đón Tết vui xuân an toàn và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020, sáng ngày 22 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cơ quan thường trực tại Tây Bắc. Thăm và chúc Tết Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và viên chức Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế của tỉnh, đồng chí nhấn mạnh, trong sự thành công chung của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của tập thể những người làm phát thanh truyền hình. Trong năm qua, Đài cũng là đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện tất cả các nhiệm vụ, là đơn vị đi đầu trong khối văn hóa xã hội của tỉnh. Đánh giá cao những nỗ lực trong đổi mới chương trình của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nhiều chương trình tác phẩm đã đi sâu phản ánh chân thực cuộc sống của người dân, không chỉ tuyên truyền đậm nét những thành tựu của tỉnh, nêu gương những tập thể cá nhân tiêu biểu, nhiều vấn đề nảy sinh vướng mắc ở cơ sở cũng đã được kịp thời phản ánh, giúp tỉnh và các cơ quan chức năng kịp thời có giải pháp tháo gỡ, chấn chỉnh. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục vượt qua khó khăn, đổi mới nội dung chương trình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó chú trọng nâng cao trình độ, kiến thức, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, các tác phẩm cần có sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Đồng thời phát huy hiệu quả mạng xã hội để thông tin tuyên truyền, xứng đáng là đơn vị đi đầu trong khối văn hóa xã hội của tỉnh. Thăm chúc Tết báo Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được cũng như đổi mới trong công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm báo Yên Bái trong năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh năm qua, báo Yên Bái đã góp phần tích cực tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh phản ánh kịp thời các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, cổ vũ nhân tố mới, gương người tốt việc tốt và phản ánh trung thực sinh động tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Trước sự cạnh tranh ngày càng cao của các trang mạng xã hội và thực hiện lộ trình xây dựng tòa soạn hội tụ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị năm 2020 cũng như những năm tiếp theo, báo Yên Bái cần nâng cao chất lượng các tin bài, tác phẩm phản ánh sâu rộng mọi phương diện của đời sống xã hội, các tác phẩm báo chí cần thông tin nhanh, kịp thời, ngắn gọn, hấp dẫn. Thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cơ quan thường trực tại Tây Bắc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến khẳng định, năm 2019 là năm tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó lần đầu tiên tỉnh thu ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều thành công. Trấn Yên là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, tỷ lệ giảm nghèo đạt 6,12%. Chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy đã tạo được sức lan tỏa trong các cơ quan đơn vị. Để có sự thành công đó, có sự giúp đỡ, đảm bảo an ninh trật tự của các cán bộ chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cơ quan thường trực tại Tây Bắc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến mong muốn Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cơ quan thường trực tại Tây Bắc tiếp tục phối hợp với tỉnh Yên Bái thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm chúc Tết Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có gần 230 bệnh nhân điều trị nội trú. Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán Canh Tý sắp tới, bệnh viện đã bố trí lực lượng cán bộ trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc, sẵn sàng cấp cứu, cứu chữa người bệnh, thành lập các đội phòng chống dịch, cấp cứu vận chuyển lưu động ngoại viện Tết Nguyên đán, sẵn sàng tham gia phòng chống dịch đảm bảo trật tự an toàn trong bệnh viện, cung cấp suất ăn cho nhân viên và bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, chuẩn bị quà Tết động viên bệnh nhân điều trị tại các khoa phòng dịp Tết, đồng thời đảm bảo công tác y tế phục vụ bắn pháo hoa và lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, phát động tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến mong muốn năm 2020 cũng như những năm tiếp theo, bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát huy tối đa điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn có, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, hợp tác với các bệnh viện lớn của Trung ương, các khoa phòng dần tự chủ các kỹ thuật mới chuyên sâu, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, đồng thời đảm bảo công tác trực cấp cứu dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tới thăm hỏi, trao quà động viên cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh, Phòng khám Đa khoa Phú Thọ 738 đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã phát huy tốt tinh thần y đức của đội ngũ y bác sĩ, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị y tế hiện đại và công tác khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đây là một trong những mô hình khám bệnh liên doanh liên kết góp phần nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Phòng khám Đa khoa Phú Thọ 738 đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã thành lập theo mô hình liên doanh liên kết. Hiện nay, phòng khám có đội ngũ y bác sĩ có trình độ được chuẩn hóa theo trình độ đào tạo có trình độ chuyên môn cao. 100% cán bộ y bác sĩ trên đại học giàu kinh nghiệm, thăm khám bài bản, tư vấn nhiệt tình và cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình khám điều trị và sau điều trị. Đặc biệt, phòng khám đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong việc khám và chăm sóc người bệnh với đầy đủ các khoa khám bệnh như khoa nội, ngoại, sản nhi, mắt, tai mũi họng sang bề mặt. Cùng với đó, phòng khám còn được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể kể đến như máy chụp cộng hưởng từ, máy chụp các lớp vi tính, máy đo mật độ loãng xương, máy đo chức năng hô hấp, máy siêu âm Doppler xuyên sọ, máy siêu âm màu 4D và hệ thống máy xét nghiệm đồng bộ vận hành một quy trình xét nghiệm quy củ và chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu y tế nghiêm ngặt, đảm bảo kết quả chính xác nhất. Hiện nay, phòng khám đa khoa Phú Thọ đã khám cho trên 40.000 lượt bệnh nhân, trong đó có 35.000 người có thẻ bảo hiểm y tế, kịp thời phát hiện các bệnh hiểm nghèo và các vấn đề về sức khỏe, giúp cho người bệnh phòng tránh theo đúng chỉ dẫn phác đồ điều trị. Trong thời gian tới, phòng khám đa khoa Phú Thọ tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã có nhiều giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến rút tiền và thực hiện các giao dịch, thế nhưng tình trạng quá tải tại các trụ rút tiền ATM như đến hẹn lại lên và câu chuyện quá tải khi đi rút tiền hay tại trụ sở ATM nghỉ Tết sớm trong những ngày cận Tết luôn là nỗi lo với người sử dụng, phản ánh của phóng viên thời sự.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, rất đông người dân đứng xếp hàng chờ đến lượt rút tiền trước các trụ ATM trên địa bàn thành phố Yên Bái. Các dòng thông báo tạm ngưng, lỗi hệ thống hay số tiền rút vượt quá hạn mức xuất hiện tại các cây ATM ở khu vực trung tâm km 5, công viên Yên Hòa, nơi có nhu cầu rút tiền mặt lớn. Tình trạng này khiến nhiều người dân không khỏi bức xúc. Anh Vũ Hùng Việt ở thành phố Yên Bái nói:
trong những ngày Tết này thì là lượng khách hàng đến rút tiền rất là đông, nên là tôi cũng vừa mới vào cây thì là cũng phải chờ rất là lâu. Quay vào trong quầy của ngân hàng thì cũng rất là đông, nên là tôi lại quay ra đây chắc phải chờ, chắc còn lâu nữa thì mới rút được. Chắc là cái cây ở đây thì là cũng đang quá tải, nếu mà lắp thêm được các cây thêm nữa thì là chắc vào những dịp Tết thì là vào các dịp ngày lễ thì là sẽ giúp cho khách hàng thuận tiện hơn trong việc rút tiền trong tài khoản.
Có nhu cầu rút tiền mặt để chi tiêu trong những ngày Tết, thế nhưng với anh Phạm Tuấn Anh ở thành phố Yên Bái đã phải mất nhiều thời gian và di chuyển tới nhiều địa điểm mới có thể rút được tiền. Và khi rút thì anh lại bị khống chế hạn mức nên phải thực hiện giao dịch nhiều lần. Anh Phạm Tuấn Anh ở thành phố Yên Bái cho biết:
tôi thấy là nó cũng tương đối khó khăn, bởi vì là trong cái giai đoạn này thì mình nghĩ rằng là ngân hàng nào nếu mà có một cái chính sách nào nó tốt hơn thì tốt hơn. Bởi vì nếu mà để mà như thế này thì người dân người ta rút tiền như thế các thứ này nó khó khăn quá.
Theo phản ánh của người dân thì tình trạng quá tải ở các trụ rút tiền ATM đã xuất hiện từ sau ngày 23 tháng Chạp, sau khi lượng người đến rút tiền mặt tăng đột biến gấp nhiều lần so với ngày thường. Để giúp người dân giao dịch thuận lợi, các ngân hàng thương mại đã huy động tối đa nhân lực để kịp thời tiếp tiền cho các cây ATM và phục vụ rút tiền tại quầy khi người dân có nhu cầu. Tuy nhiên, do lượng người đến rút đông trong cùng một thời điểm nên tình trạng quá tải là điều khó tránh khỏi. Bà Đào Phương Thảo, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Yên Bái nói:
vào dịp Tết Nguyên đán này thì cũng như mọi năm thì cái lượng tiền rút tiền mặt của người dân trong lưu thông cũng rất là nhiều, bởi vì trong cơ bản là người dân bây giờ vẫn là muốn thanh toán bằng tiền mặt. Do vậy thì cũng để đáp ứng cái nhu cầu của người dân thì Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái thì chúng tôi cũng đã trang bị thêm là 3 cái máy ATM mới để trang bị lắp mới cho các đơn vị. Thì hiện nay thì Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái thì chúng tôi có 15 máy ATM, tại hội sở thì chúng tôi có 44 cái máy, và tại thị xã Nghĩa Lộ có 3 máy, và tại huyện Văn Chấn thì cũng có 3 máy, và các huyện còn lại thì cũng cơ bản là các huyện cũng có từ 2 và đến 1 máy, như là Mù Căng Chải, Trạm Tấu cũng có 1 máy ATM. Thế thì để đáp ứng về cái lượng tiền mặt khách hàng rút cuối năm thì chúng tôi cũng đã lên một cái kế hoạch và báo cáo Ngân hàng Nhà nước để có cái cơ cấu tiền mặt đủ để đảm bảo đáp ứng cái việc rút tiền mặt của người dân.
Với 45 máy ATM đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Yên Bái khẳng định không thiếu tiền mặt cho lưu thông. Tuy nhiên, sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn cục bộ lúc cao điểm vẫn có thể xảy ra khi lượng người đến rút nhiều. Để hạn chế tình trạng này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Yên Bái đã yêu cầu các ngân hàng phải có cán bộ kỹ thuật trực thường xuyên để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Bộ phận tiếp quỹ cũng trực liên tục kể cả đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết để tiếp quỹ kịp thời. Cùng với đó, có chế độ bảo vệ, đảm bảo an toàn cho khách hàng khi đến rút tiền tại các điểm ATM.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các bến xe, Thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã kiểm tra công tác phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí và lễ hội Xuân 2020 tại bến xe khách Yên Bái.
Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, số lượng xe lưu thông trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thanh tra giao thông đã kiểm tra các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải, kiểm tra qua hệ thống giám sát hành trình để kịp thời chấn chỉnh xử lý các phương tiện cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ và các quy định về hoạt động vận tải. Anh Bùi Hồng Hà, lái xe công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái nói.
Ở nhà lái xe thì tuyệt đối là phục tùng giao thông đường bộ. Đấy, gọi là đi trên đường hay là không uống rượu bia, đi an toàn. Đấy, đảm bảo hành khách đi nơi và đến chốn. Đấy. Giá cả thì là không có tăng, để đảm bảo an toàn cho hành khách.
Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái hiện có trên 200 đầu xe khách, trong đó có 22 xe chạy tuyến nội tỉnh và 24 xe chạy tuyến ngoại tỉnh. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái đã tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ và các quy định về vận tải của lái xe khách. Không vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, chấp hành nghiêm, không uống rượu bia khi thực hiện nhiệm vụ. Ông Phạm Việt Hùng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái nói.
Thì chúng tôi đang tăng cường kiểm tra các điều kiện vận tải. Thứ nhất là kiểm tra về cái đội ngũ lái xe, nhiệm vụ. Kiểm tra cái chất lượng phương tiện đối với tất cả các xe trên tuyến. Thì, đặc biệt là cái uống rượu bia thì chúng tôi không cho xe xuất bến trước khi mà có lệnh xuất bến. Và cái để đảm bảo cho cái điều kiện vận tải cho các xe thì chúng tôi đang phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra các xe đủ cái điều kiện theo quy định của luật, và cũng quyết từ chối một số xe không đảm bảo về chất lượng phương tiện cũng như là cái chất lượng nhân viên phục vụ.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2020, lực lượng thanh tra giao thông đã kiểm tra các phương tiện vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, theo hợp đồng, kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi xuất bến, yêu cầu lái xe và nhân viên phục vụ xe chấp hành nghiêm lộ trình, thời gian chạy xe, tốc độ theo quy định, không dừng đỗ đón trả khách sai quy định, tuyệt đối không được uống rượu bia, sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Kiểm tra xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông, xóa bỏ các bến cóc xe dù, tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng tăng giá vé trái quy định, phương tiện chở quá số người quy định, tổ chức điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tăng cường quản lý an toàn giao thông đường thủy tại các bến khách ngang sông, các điểm du lịch. Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh đã kiểm tra gần 200 xe, qua đó phát hiện 30 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 20 triệu đồng. Trên tuyến đường thủy kiểm tra 13 bến đò, qua đó xử lý 6 trường hợp với số tiền gần 10 triệu đồng. Để đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết, Thanh tra Giao thông tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra công tác vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa phương. Ông Nguyễn Quang Bình, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh cho biết.
Thanh tra trực tiếp kiểm tra các bến xe khách, yêu cầu là ký cam kết tuyên truyền cho các lái xe là chở đúng số người quy định, không được nâng giá vé và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, không được uống rượu bia, điều khiển các phương tiện khi tham gia giao thông. Ngoài ra, thanh tra Sở Giao thông Vận tải tập trung kiểm tra các bến đò ngang, các phương tiện thủy, chỉ đạo các đội tập trung kiểm tra trên đường để đảm bảo cho các xe chống cái việc ùn tắc và đỗ đậu để đón khách không đúng nơi quy định, thực hiện tốt cái công tác giải phóng hành lang, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông trong cái dịp Tết Nguyên đán.
Với sự vào cuộc quyết liệt của Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh để được người dân đón Tết an toàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 2 tháng 1 cảnh báo chủng virus corona gây bệnh viêm phổi lạ đang thích nghi, biến đổi và lan rộng, đồng thời xác nhận số ca tử vong và nhiễm bệnh tại nước này tiếp tục tăng. Ông Lê Bình xác nhận 9 người đã tử vong và 440 người khác được chẩn đoán nhiễm virus corona. Dịch bệnh viêm phổi lạ bùng phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng trước, tuy nhiên đến nay dịch bệnh đã lan sang 13 tỉnh thành trong cả nước. Virus corona cũng đã lây lan sang các quốc gia khác, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Ngày 21 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết một người đàn ông sống ở bang Washington đã nhập viện ngay sau khi được chẩn đoán nhiễm virus corona. Trước đó, bệnh nhân này đã đến thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại một bệnh viện địa phương và sức khỏe đang ổn định.
nhiều quốc gia đang tăng cường kiểm tra tại các sân bay khi hàng trăm triệu người sẽ đi lại cả ở trong và ngoài Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán.
Sau khi ký xác lệnh bổ nhiệm Cục trưởng Cục thuế Liên bang Nga, Mishustin làm thủ tướng mới vào ngày 16 tháng 1, đến ngày 21 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục phê chuẩn danh sách các thành viên nội các mới. Theo xác lệnh Tổng thống do Điện Kremlin công bố, danh sách các thành viên nội các mới gồm 9 phó thủ tướng và 21 bộ trưởng. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Silonov, Bộ trưởng Năng lượng Novak, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao vẫn giữ nguyên chức vụ. Tối cùng ngày, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp với các thành viên nội các mới. Trước đó, sau khi đọc thông điệp liên bang ngày 15 tháng 1, Tổng thống Putin đã phê chuẩn đơn xin từ chức của Thủ tướng Medvedev và chính phủ của ông. Trong một phát biểu ngày 21 tháng 1, ông Medvedev đã chúc mừng các thành viên chính phủ mới bắt đầu làm việc, đồng thời ông chúc nội các mới sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Ngày 21 tháng 1, cố vấn phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ju Jung-chun tuyên bố Triều Tiên sẽ ngừng tuân thủ các cam kết với Mỹ về việc không thử tên lửa hạt nhân. Phát biểu tại hội nghị giải trừ vũ khí của Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ vào thứ Ba, ông Ju nhấn mạnh đã cảnh báo nếu Mỹ đánh giá sai sự kiên nhẫn của Bình Nhưỡng, cố thực thi các yêu cầu đơn phương và duy trì áp đặt các biện pháp trừng phạt và áp lực, Triều Tiên có thể buộc phải tìm một con đường mới để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia tối cao. Đại diện của Triều Tiên khẳng định các nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm hàn gắn quan hệ với Washington đã gặp thái độ thù địch. Ông Ju tuyên bố Mỹ muốn nối lại đối thoại, song lại không có ý định từ bỏ các chính sách thù địch, vì vậy Triều Tiên không thấy có lý do gì để đơn phương ràng buộc vào những cam kết mà bên còn lại không tôn trọng.
Bên lề diễn đàn kinh tế thế giới Davos, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Ursula von der Leyen để thảo luận về thương mại song phương. Tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Liên minh châu Âu xem xét khoản nợ trợ cấp mà họ đã hỗ trợ cho các nhà sản xuất máy bay. Ông Trump khẳng định muốn cắt giảm thâm hụt thương mại giữa Mỹ với Liên minh châu Âu. Mỹ có thâm hụt thương mại với châu Âu chỉ sau Trung Quốc. Chính quyền Trump đã dùng mối đe dọa thuế quan làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có lợi thế được thi đấu hơn người, song Chelsea cũng chỉ giành được một điểm sau trận hòa 2-2 trước Arsenal ở trận đấu thuộc vòng 24 ngoại hạng Anh. Jorginho và Kazilya Pluista đã hai lần lập công giúp Zulu vượt lên dẫn trước, nhưng pháo thủ vẫn khiến đối thủ phải chia điểm nhờ các bàn thắng của Gabriel Martinelli và Hector Bellerin. Với kết quả hòa 1-1, Chelsea có trong tay 40 điểm, củng cố vị trí thứ tư. Trong khi đó, Arsenal tạm leo lên vị trí thứ 10 tại ngoại hạng Anh mùa này khi có trong tay 30 điểm. Cũng ở loạt trận sáng ngày 2 tháng 1 với đẳng cấp vượt trội, Man City dễ dàng kiểm soát thế trận trước Sheffield United. Cơ hội đầu tiên đối với đội khách ở phút thứ 19 nhưng Sterling lại không thể thắng được thủ thành Hayden Henderson. Áp đảo hoàn toàn, Man City có cơ hội ngon ăn để khai thông thế bế tắc ở phút 36 sau khi Mahrez bị hậu vệ Sheffield phạm lỗi trong vùng cấm. Thế nhưng từ khoảng cách 11m, Jesus lại không thể khuất phục được thủ môn đối phương. Chỉ 6 phút sau đó, khi vào sân, tiền đạo Argentina Sergio đã ghi bàn mở tỷ số sau pha kiến tạo của Kevin De Bruyne. Bàn thắng được ghi ở phút 73, giành chiến thắng tối thiểu 1-0 cùng 3 điểm có được giúp Man City tạm rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn 13 điểm. Trong khi đó, Everton tiếp đón Newcastle trên sân nhà Goodison Park ở vòng 24 ngoại hạng Anh với kỳ vọng giành trọn 3 điểm, song hy vọng của họ đã không thành công khi chỉ có được kết quả hòa 2-2. Trong khi đó, thắng chung cuộc 2-0 trước Crystal Palace, Southampton tạm thời vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Còn tại Italia, pha là bàn duy nhất của cầu thủ chạy cánh Lorenzo Insigne ngày phút thứ 2 đã giúp Napoli đánh bại Lazio trong trận đấu có đến 2 chiếc thẻ đỏ, qua đó góp mặt ở vòng bán kết Coppa Italia mùa giải 2019-2020. Sau khi chia tay Zlatan Ibrahimovic, câu lạc bộ Los Angeles Galaxy đã chiêu mộ tiền đạo Javier Hernandez từ Sevilla. Javier Hernandez chuyển tới LG Galaxy theo hợp đồng có thời hạn 3 năm và hưởng lương 7 triệu bảng một năm. Cầu thủ có tên gọi khác là Chicharito trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất giải bóng đá nhà nghề Mỹ, vượt qua kỷ lục cũ của Carlos Vela và Jozy Altidore với 4,8 triệu bảng một năm. Tại Australia Open, Rafael Nadal đã không mấy khó khăn để vượt qua Hugo Dillian trong trận ra quân. Trong khi đó, hạt giống số 2 Novak Djokovic thắng đậm tay vợt Nhật Bản Tatsuma Ito 6-1, 6-4, 6-2. Ở vòng 3 sắp tới, nhà đương kim địch sẽ tiếp tục gặp một tay vợt Nhật Bản khác là Nishioka. Tay vợt 24 tuổi đã hạ hạt giống số 24 người Anh Daniel Evans 6-4, 6-3 và 6-4. Ở nội dung đơn nữ, nhà đương kim địch Naomi Osaka chỉ cần 80 phút để vượt qua Sai Jae-sung với tỷ số 6-2, 6-4 hôm 22 tháng 1. Hạt giống số 7 Petra Kvitova cũng đã giành quyền đi tiếp sau chiến thắng có phần nhọc nhằn trước Paula Badosa với tỷ số 7-5 và 7-5.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường Đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 1 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng vùng cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tiếp trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.